là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà họp với tiểu ban văn kiện Đại hội 19.
Thành phố Yên Bái tổ chức thành công hội thi bí thư chi bộ giỏi.
Trấn Yên tiêu hủy 18 tấn lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi.
Tội phạm ma túy chiếm 31% trong các loại tội phạm.
Tiếp đó, chương trình có bài ghi nhận xã Việt Thành, huyện Trấn Yên xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu từ nghề trồng dâu nuôi tằm.
Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, 29 tháng 5, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, Tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức hội nghị họp tiểu ban văn kiện Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Thời điểm này, tiểu ban văn kiện Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh đã cơ bản xây dựng được đề cương báo cáo chính trị trình đại hội, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18, đề cương dự thảo nghị quyết đại hội và dự thảo đề cương chi tiết báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Yên Bái 5 năm 2016-2020. Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu giai đoạn 2021-2025. Dự thảo đề cương chi tiết báo cáo kết quả phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020. Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu giai đoạn 2021-2030. Tiểu ban văn kiện cũng đã họp và thông qua đề cương sơ bộ, đang xin ý kiến trình hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và thông qua đề cương chi tiết trong tháng 7 tới. Tại hội nghị, tham gia ý kiến vào từng văn kiện đề cương dự thảo báo cáo dự kiến trình tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, các đại biểu bày tỏ sự nhất trí cao với các đề cương, bố cục dự thảo, đồng thời góp ý vào các nội dung như việc lựa chọn chủ đề đại hội, đánh giá làm rõ những kết quả nổi bật đã đạt được trong cả nhiệm kỳ, bài học kinh nghiệm cần rút ra, cho ý kiến về các giải pháp nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ tới. Các đại biểu cơ bản đồng tình với việc tiếp tục chọn 3 khâu đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế, điểm nhấn là phát triển nguồn nhân lực gắn với phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư. Về kết cấu, các đại biểu cho rằng báo cáo nên chọn viết theo từng nhóm vấn đề, bám sát bố cục của Trung ương hướng dẫn nhưng phải trên cơ sở thực tiễn của địa phương. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phạm Thị Thanh Trà tiếp thu ý kiến của các đại biểu và cơ bản thống nhất điều chỉnh một số nội dung chính như chủ đề đại hội, mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ tới, thống nhất tập trung vào 12 nhóm vấn đề, đi sâu vào 3 đột phá chiến lược, vận dụng cụ thể hóa phù hợp vào điều kiện thực tế của địa phương. Để chuẩn bị tốt các nội dung văn kiện trình đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tiểu ban văn kiện cần tiếp tục chuẩn bị các loại văn kiện trình đại hội đảm bảo mục đích, yêu cầu, tiến độ, chất lượng đã đề ra. Quá trình xây dựng các văn kiện phải được tiến hành theo đúng lộ trình, bố cục hợp lý, khoa học, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phải trọng tâm, có tính khả thi cao trong nhiệm kỳ tới để triển khai nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu tổ biên tập tiếp tục hoàn thành đề cương sơ bộ báo cáo chính trị, hoàn thiện dự thảo đề cương chi tiết các báo cáo xong trước ngày 10 tháng 6 năm 2019 để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến.
Ngày 29 tháng 5, Đảng bộ thành phố Yên Bái đã tổ chức thành công hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2019 với sự tham gia của 15 thí sinh xuất sắc đến từ các chi đảng bộ cơ sở trực thuộc thành ủy.
Tham gia vòng chung kết hội thi bí thư chi bộ giỏi thành phố Yên Bái năm 2019, 15 thí sinh trải qua 3 phần thi. Phần thi thứ nhất bằng hình thức sân khấu hóa, các thí sinh đã giới thiệu về bản thân, chi đảng bộ mình đang sinh hoạt thông qua các hình thức thơ ca, hò vè, diễn kịch. Do có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, phong phú, đa dạng về hình thức, thể hiện, nên nhiều thí sinh đã đem đến không khí vui tươi sôi nổi cho hội thi. Tham gia hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2019, thí sinh Đinh Thị Thu Hương, Phó Bí thư chi bộ Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Đảng bộ Công an thành phố Yên Bái đã giới thiệu về bản thân và đảng bộ mình đang sinh hoạt một cách sinh động thông qua màn kịch tái hiện những nhiệm vụ trọng tâm và mục tiêu phấn đấu của Đảng bộ Công an thành phố Yên Bái. Trung tá Đinh Thị Thu Hương, Đảng bộ Công an thành phố Yên Bái nói:
Sau khi nhận được kế hoạch của Thành ủy về tổ chức hội thi Bí thư chi bộ giỏi thành phố Yên Bái năm 2019, Đảng bộ Công an thành phố Yên Bái đã quán triệt và triển khai nghiêm túc thực hiện kế hoạch thành lập một đội thi gồm có 6 đồng chí, thì có 1 đồng chí thi chính và 5 đồng chí là phụ họa, tham gia nghiên cứu các tài liệu văn bản liên quan đến công tác trong lĩnh vực của đồng chí bí thư chi bộ cũng như là công tác đảng nói chung. Có thể nói là được sự quan tâm tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban chỉ huy Công an thành phố Yên Bái cũng như là thực hiện cái sự chỉ đạo của Thành ủy cấp trên, thì Đảng bộ Công an thành phố Yên Bái chúng tôi là đã ra sức học tập rèn luyện, và sau một tháng chúng tôi luyện tập thì đến ngày hôm nay, cách đây ngày 16 tháng 5 thì chúng tôi đã tham gia vòng sơ khảo hội thi bí thư chi bộ giỏi và hôm nay được vinh dự vào vòng chung kết ngày hôm nay. Thì chúng tôi là những đảng viên trẻ cố gắng mang hết sức mình để cống hiến cho cái công tác tuyên truyền của Đảng. Đây có thể nói là một trong những hoạt động rất là sáng tạo và đổi mới của Đảng trong cái việc là truyền tải các cái thông tin với những cái phương pháp rất là thiết thực đến toàn bộ cán bộ đảng viên, không chỉ đảng viên không mà cả cán bộ đảng viên, đặc biệt là cán bộ đảng viên Công an nhân dân.
Phần thi nhận thức thuyết trình nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Trong vòng 10 phút, các thí sinh đã thể hiện sự hiểu biết về công tác xây dựng Đảng, các nội dung cơ bản trong văn kiện của Đảng như điều lệ Đảng, hướng dẫn thực hành điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11, 12, các nghị quyết chỉ thị của Trung ương, địa phương về công tác xây dựng Đảng. Thí sinh Nguyễn Trọng Duệ, Bí thư chi bộ tổ dân phố Cầu Đền, Đảng bộ phường Nam Cường đã đem đến hội thi phần thuyết trình về nguyên tắc thực hiện dân chủ ở cơ sở và hình thức công khai để thể hiện dân chủ ở phường Nam Cường. Thí sinh Nguyễn Trọng Duệ, Đảng bộ phường Nam Cường, thành phố Yên Bái nói:
cũng tập trung vào để nghiên cứu để làm sao mình thể hiện được, để thực hiện được là mình là những người là nắm được những cái nghiệp vụ cơ bản công tác xây Đảng, đặc biệt là cái chức trách nhiệm vụ của đồng chí bí thư chi bộ ở cơ sở. Thế và đồng thời là cũng đóng góp vào hội thi, vì đây thực ra nói thì theo nhận thức tôi là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là cái tôi nói thực là cái trường học thực tế để bồi dưỡng cái kiến thức về nghiệp vụ công tác Đảng cho các đồng chí bí thư chi bộ, nhất là các đồng chí bí thư còn trẻ tuổi.
Trong phần thi trả lời câu hỏi tình huống do ban tổ chức đưa ra, nhiều thí sinh đã có phần trả lời tự tin, có sự liên hệ chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn tại chi đảng bộ mình đang sinh hoạt và đưa ra giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ. Hội thi Bí thư chi bộ giỏi thành phố Yên Bái năm 2019 không chỉ là dịp để bồi dưỡng nâng cao kiến thức nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn cho đội ngũ cấp ủy cơ sở, mà còn tạo điều kiện để các thí sinh được giao lưu học tập kinh nghiệm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, kỹ năng xử lý các tình huống thực tế ở chi đảng bộ, thực sự trở thành hạt nhân lãnh đạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2019 cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ, thu hút sự theo dõi của đông đảo tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Yên Bái. Ông Hà Tiến Hùng, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói:
qua cái hội thi này thì bản thân tôi cũng nhận thức và học hỏi được rất là nhiều điều ở trong các cái phần thi và trong công tác lãnh đạo chi bộ ở các cái chi bộ bạn, để có những cái nhiều cái điểm đổi mới, thế mà để cho chúng tôi học hỏi thêm được, nâng cao được kiến thức, kỹ năng và cái phương pháp lãnh đạo chi bộ ở đối với chi bộ tôi.
Để hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2019 thành công, Thành ủy Yên Bái đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cho từng thành viên. Ông Phạm Ngọc Võ, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức Nội vụ thành phố Yên Bái, trưởng ban giám khảo cho biết:
năm 2019 thì Thành ủy đã chỉ đạo từ cấp ủy cơ sở tổ chức cái hội thi ở cấp cơ sở và đến vòng sơ khảo, đặc biệt là cái vòng chung kết ngày hôm nay, thì chúng tôi đánh giá là một cái hội thi rất là thành công. Về cái công tác chuẩn bị của các thí sinh sau 3 vòng thi thì những thí sinh 15 đồng chí thí sinh được chọn vào cái vòng thi trung khảo hôm nay đều chuẩn bị rất tốt cái phần nội dung của mình cũng như là cái phần trình bày. Thì kết quả thì như các đồng chí đã biết tại cái phần trao giải thưởng ngày hôm nay đó, thì cái điểm của các đồng chí là giữa đồng chí giải nhất và đồng chí giải nhì thì chỉ có chênh nhau là 0,1 điểm. Đấy, cái điểm rất sát nhau. Đấy, cái tinh thần chúng tôi đánh giá là rất là cao, đặc biệt là cái công tác chỉ đạo chuẩn bị của các cấp ủy cơ sở đã tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, về thời gian và động viên về tinh thần cho các thí sinh tham gia vào cái vòng chung kết của thành phố hôm nay. Chúng tôi đánh giá đây là một cái hội thi là rất là thành công.
Kết thúc hội thi, thí sinh Nghiêm Thị Lan, Bí thư Thành đoàn Yên Bái đến từ Đảng bộ, cơ quan Đảng, đoàn thể đã xuất sắc giành giải nhất. Ban tổ chức cũng trao 2 giải nhì, 3 giải ba và 9 giải khuyến khích cho các thí sinh. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao giải cho thí sinh có màn giới thiệu hay nhất, thí sinh thuyết trình hay nhất, thí sinh xử lý tình huống hay nhất và thí sinh cao tuổi nhất.
Thưa quý vị và các bạn, từ khi phát hiện ổ dịch đầu tiên tại hộ ông Nguyễn Văn Dương, thôn Liên Hiệp, xã Minh Quân, cách đây nửa tháng, đến nay đã có 15 hộ chăn nuôi với 427 con lợn trên địa bàn huyện Trấn Yên bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi với tổng trọng lượng phải tiêu hủy là trên 18 tấn tại hai xã Minh Quân và Quy Mông. Trước diễn biến phức tạp của dịch, huyện Trấn Yên đã yêu cầu các xã thị trấn tiếp tục tuyên truyền đến thôn bản, các tổ chức cá nhân chăn nuôi, buôn bán, giết mổ lợn về mối nguy hại, cơ chế lây truyền, biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi, thông báo tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện, khoanh vùng ổ dịch, tổ chức vệ sinh, tiêu độc khử trùng tại ổ dịch, vùng lân cận, vùng đệm theo quy định. Giám sát quản lý chặt chẽ đàn lợn tại địa bàn các thôn, tạm thời không cho tăng đàn, nhập lợn giống trong thời điểm có dịch tả lợn châu Phi. Đối với các thôn trong vùng có dịch, quản lý chặt chẽ không cho vận chuyển lợn ra khỏi địa bàn, lấy mẫu xét nghiệm khi có nghi vấn bệnh dịch tả lợn châu Phi. Thành lập 5 chốt kiểm soát dịch bệnh tả lợn châu Phi để kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, lưu thông lợn và sản phẩm của lợn vào địa bàn. Phun thuốc tiêu độc khử trùng tất cả các phương tiện giao thông nhằm ngăn chặn sự xâm nhiễm của virus bệnh dịch tả lợn châu Phi. Tổ chức tiêu hủy trên 18 tấn lợn của các hộ bị dịch tả lợn châu Phi tại xã Minh Quân và xã Quy Mông. Cấp 95 lít thuốc phun tiêu độc khử trùng vệ sinh chuồng trại cho các hộ chăn nuôi trong vùng dịch và vùng nguy hiểm. Đối với các xã chưa có dịch bệnh, tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh, thường xuyên thực hiện tiêu độc khử trùng chuồng trại khu vực chăn nuôi, tuyên truyền để người dân tạm ngừng nhập lợn giống từ các tỉnh lân cận trong thời điểm có dịch, kiểm tra giám sát quản lý chẽ đàn vật nuôi trên địa bàn.
Huyện Trạm Tấu tham gia kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 có 186 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 166 thí sinh đăng ký dự thi xét tốt nghiệp trung học phổ thông và 20 thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp và xét tuyển vào các trường đại học và cao đẳng. Ban chỉ đạo kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo trường Trung học phổ thông Trạm Tấu và Trung tâm nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên rà soát hỗ trợ 154 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia kỳ thi, mỗi thí sinh 15 kg gạo và đề nghị công đoàn ngành và hội khuyến học các cấp hỗ trợ 51 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng dân cư, phát huy vai trò của ban công tác mặt trận trong việc giữ gìn an ninh trật tự, nếp sống văn minh, trật tự công cộng ở địa phương, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đang đẩy mạnh việc xây dựng và ra mắt các mô hình tổ tự quản tại các tổ dân phố, thôn bản trên địa bàn tỉnh. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện chương trình hành động số 144 của tỉnh Yên Bái, đang được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh thực hiện. Theo đó, phấn đấu đến hết năm 2019, mỗi xã phường thị trấn trong tỉnh sẽ thành lập được ít nhất 2 mô hình tự quản có từ 20 thành viên trở lên ở vùng thấp và 50% thôn bản ở vùng cao có từ 15 thành viên trở lên. Nội dung hoạt động của các tổ tự quản chủ yếu là tự quản về nhân khẩu, hộ khẩu, tự quản về tài sản, trật tự trị an, văn hóa, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông và trật tự công cộng. Sau khi đi vào hoạt động, các tổ tự quản này sẽ góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cũng như hành động trong các tầng lớp nhân dân, gắn với việc thực hiện tốt phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Theo báo cáo của các doanh nghiệp, chỉ trong vòng 3 năm trở lại đây, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra trên 80 vụ tai nạn lao động, làm 14 người chết. Nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn lao động là một số doanh nghiệp, máy móc cũ, lạc hậu, thiếu cán bộ chuyên trách, công tác tuyên truyền phổ biến về luật an toàn vệ sinh lao động còn hạn chế. Bên cạnh đó, ý thức chấp hành luật an toàn vệ sinh lao động của chủ sử dụng lao động cũng như người lao động chưa cao. Do đó, để cải thiện tình trạng tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng năm, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng, công đoàn cơ sở triển khai luật an toàn vệ sinh lao động, tăng cường ý thức chủ động phòng ngừa của các chủ sử dụng lao động cũng như người lao động, tiến tới đẩy lùi các nguy cơ mất an toàn lao động cho các công ty, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh.
Từ đầu năm đến nay, Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Yên Bái đã thụ lý 210 vụ án hình sự với 350 bị cáo, giảm 11 vụ và 185 bị cáo so với cùng kỳ năm trước. Đến nay đã giải quyết được gần 160 vụ với 270 bị cáo, đạt tỷ lệ gần 75%. Các vụ án hình sự được đưa ra xét xử chủ yếu vẫn tập trung vào nhóm tội như tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, các tội xâm phạm sở hữu. Các vụ án hình sự đã được đưa ra giải quyết kịp thời, đúng hạn luật định. Hình phạt mà tòa án áp dụng đối với các bị cáo tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội, đúng quy định pháp luật. Ngoài ra, Tòa Nhân dân hai cấp tỉnh Yên Bái cũng đã tổ chức 4 phiên tòa xét xử lưu động tại địa phương nơi xảy ra vụ án. Thông qua đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm trong nhân dân.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tập đoàn công nghệ khổng lồ Huawei của Trung Quốc lại tiếp tục cuộc chiến pháp lý chống lại lệnh cấm của Mỹ. Theo đó, ngày 29 tháng 5, Huawei đã gửi đơn kiến nghị lên Tòa án Liên bang Mỹ ở Piano, bang Texas để đảo ngược lệnh cấm của Washington đối với các sản phẩm của công ty này. Theo đơn khiếu nại của Huawei, Điều 889 của Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng năm 2019 được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký vào tháng 8 năm ngoái, yêu cầu các cơ quan liên bang và nhà thầu Mỹ không mua thiết bị và dịch vụ từ Huawei. hay việc hợp tác với bên thứ ba là khách hàng của tập đoàn công nghệ Trung Quốc là bất hợp pháp và vi phạm quy trình pháp lý. Trưởng phòng pháp chế của tập đoàn Huawei cho biết, Washington không đưa ra được bằng chứng nào cho thấy Huawei là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ. Trong một diễn biến khác liên quan, ngày 28 tháng 5, trong một báo cáo trình lên Quốc hội, Bộ Tài chính Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Trump chưa gắn nhãn thao túng tiền tệ cho Trung Quốc. Washington cho rằng hiện chưa có một quốc gia nào hội đủ các tiêu chí để bị xem là thao túng tỷ giá đồng nội tệ. Ngày 28 tháng 5, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa Trung Quốc, Đức, Ireland, Italia, Hàn Quốc và một số quốc gia Đông Nam Á khác vào danh sách những quốc gia thuộc diện theo dõi tiền tệ.
Trong cuộc họp thường niên vừa bế mạc tại Thụy Sĩ, Tổ chức Y tế Thế giới đã nhất trí quan điểm coi chứng nghiện game là một loại bệnh lý chính thức thay vì là hội chứng tâm lý như trước đây. Như vậy, dữ liệu về thông tin nghiện game sẽ được bổ sung vào hồ sơ dành cho các chuyên gia và tổ chức thuộc lĩnh vực y tế trên toàn thế giới. Theo quan điểm mới của Tổ chức Y tế Thế giới, một người dành quá nhiều thời gian để chơi game được coi là mắc hội chứng rối loạn tâm lý. Nhưng nếu tình trạng này kéo dài 12 tháng sẽ được coi là bệnh nghiện game chính thức. 12 tháng là khoảng thời gian để kết luận và chuyển giao giữa hai mức độ từ hội chứng lên bệnh lý. Các quy định về nghiện game mặc dù đã được công nhận, nhưng phải tới ngày 1 tháng 1 2022 mới bắt đầu có hiệu lực để áp dụng vào quy chuẩn y tế.
Ngày 28 tháng 5, truyền thông Ấn Độ đưa tin, ít nhất 10 người tử vong và nhiều người khác đang phải nằm viện điều trị do ngộ độc rượu ở bang Uttar Pradesh. Cảnh sát cho biết các nạn nhân đã sử dụng một loại rượu được mua từ một cửa hàng ở địa phương. Sau khi uống, các nạn nhân có biểu hiện buồn nôn và chóng mặt. 10 người đã tử vong khi đưa đến bệnh viện, trong khi những người đang được điều trị vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Nhiều khả năng số người tử vong do ngộ độc rượu sẽ còn tăng lên. Chính quyền bang Uttar Pradesh đã yêu cầu điều tra làm rõ vụ ngộ độc rượu này. Cảnh sát đã tiến hành lấy thông tin từ các nhân chứng và mẫu rượu để phục vụ điều tra. Ngoài ra, một quan chức địa phương và 5 cảnh sát khu vực đã bị tạm đình chỉ công việc. Trước đó hồi tháng 2, Ấn Độ cũng đã xảy ra nhiều vụ ngộ độc rượu. Trong đó, vụ uống phải rượu giả ở bang Assam, bang Uttar Pradesh và Uttarakhand đã khiến hơn 350 người tử vong. Ấn Độ là nước có tỷ lệ tử vong vì ngộ độc rượu cao do người dân thường sử dụng các loại rượu rẻ tiền được sản xuất trong nước. Mặc dù chính phủ Ấn Độ đã hạ lệnh cấm sản xuất và buôn bán rượu giả, song bởi vì các cấp chính quyền quản lý giám sát không nghiêm nên rượu giả vẫn được bán tràn lan ở các vùng nông thôn.
Ngày 28 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Claude Juncker khẳng định Liên minh châu Âu EU sẽ không tái đàm phán với thỏa thuận Brexit. Tuyên bố mới của EU được đưa ra trong bối cảnh tương lai tiến trình Brexit ngày càng mờ mịt sau khi Thủ tướng Theresa May tuyên bố kế hoạch từ chức vào đầu tháng 6 tới. Dù là ai thay thế bà May cũng đều phải chấp nhận một thực tế bằng thỏa thuận Brexit mà EU khẳng định là tốt nhất và duy trì chắc chắn sẽ không được Quốc hội Anh thông qua sau 3 lần bác bỏ. Điều mà những người kế nhiệm bà May cần phải làm là tìm ra giải pháp cho vấn đề đường biên giới Ireland, vốn là điểm gây tranh cãi lớn nhất trong thỏa thuận Brexit hiện nay.
Thưa quý vị và các bạn, sau 4 năm đạt chuẩn nông thôn mới, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên đang phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2020. Địa phương này đang từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó xác định phát triển kinh tế từ nghề trồng dâu nuôi tằm đã có gần 20 năm nay.
Ông Nguyễn Thế Ngữ, thôn Lan Đình, thuộc lớp người đầu tiên ở xã Việt Thành, huyện Trấn Yên, mạnh dạn đưa cây dâu vào trồng thay thế ruộng kém hiệu quả. Từng có thời điểm gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ kiên trì chịu khó học hỏi, đến nay sau gần 20 năm gắn bó nghề trồng dâu nuôi tằm đã trở thành nguồn thu nhập chính của gia đình ông Ngữ. Gần một mẫu dâu mỗi năm đem về nguồn thu gần 100 triệu đồng cho gia đình ông. Ông Ngữ nói:
Gia đình chúng tôi cũng như là một số các gia đình khác ở trong thôn, tức là trong cái thấy quyết tâm, tức là thấy là được tận mắt, tức là chứng kiến, tức là cái hiệu suất, cái năng suất của cây dâu trồng ra để nuôi con tằm, kể cả chăn nuôi trồng cây rau hay là con gà, con lợn, tức là hiệu suất kinh tế của nó là không nhanh bằng trồng con tằm, bằng trồng dâu nuôi tằm.
Lan Đình là thôn đầu tiên của xã Việt Thành trồng dâu nuôi tằm và cũng là thôn có diện tích dâu tằm lớn nhất xã với 60 hectare. Riêng trong năm 2018, cả thôn đã thu về khoảng 7 tỷ đồng từ việc trồng dâu nuôi tằm. Từ một nghề phụ, giờ đây nuôi tằm trở thành nghề chính, cũng nhờ cây dâu con tằm mà 100% đường liên thôn liên xóm của thôn được bê tông hóa. Thậm chí người dân sẵn sàng đóng góp hơn 100 triệu đồng tiền mặt để đổ bê tông tuyến đường nội đồng dẫn ra những cánh đồng trồng dâu, phục vụ chính nhu cầu cuộc sống của bà con. Có thể nói một diện mạo vùng quê Việt Thành đã được đổi thay rõ nét từ chính những con đường, những ngôi nhà khang trang ở thôn Lan Đình. Ông Trần Văn Huấn, bí thư chi bộ thôn Lan Đình, xã Việt Thành nói:
Trong những năm qua, có thể nói rằng là cái hiệu quả kinh tế về cây dâu tằm nó là cái kênh mũi nhọn, nó đột phá về vấn đề cái kinh tế của địa phương chúng tôi. Là các cái hộ gia đình nhân dân thì có lẽ đến giờ phút này là 95% là các hộ gia đình là trồng dâu. Cái một số diện tích rất nhỏ nó thôi là còn là lúa. Nhưng cái lúa thì so sánh về hiệu quả kinh tế thì không cao bằng cây dâu. Cây dâu này chúng tôi đã tính sơ bộ rồi, nó cao khoảng độ 5 đến 6 lần so với trồng lúa. Hai nữa là về môi trường, là tuyệt đối cây dâu này nó rất là nhạy cảm với lại cái phân bón, cái phân gọi là thuốc bảo vệ thực vật đấy. Thế cho nên là rất hạn chế những cái chuyện mà phun thuốc vân vân. Cho nên là cái môi trường của chúng tôi là đảm bảo không khí trong lành, trong sạch.
Gia đình bà Nguyễn Thị Hoàn, thôn Trúc Đình, gắn bó với nghề trồng dâu nuôi tằm đã lâu. Nhưng khoảng một năm nay, bà Hoàn đã chuyển sang nuôi tằm giống bằng khay nhựa. Trước kia một vụ để nuôi được từ 190 đến 220 vòng tằm phải mất 3 tháng. Hiện nay áp dụng phương pháp mới chỉ khoảng 11 ngày có thể nuôi được 100 vòng. Như vậy, phương pháp nuôi tằm giống bằng khay nhựa đã hiệu quả gấp 3 lần so với phương pháp truyền thống. Bà Hoàn cho biết.
Từ năm ngoái đến năm nay thì chúng tôi vào cái tổ hợp tác công ty tơ tằm miền Bắc ấy, thì nói chung là so với chúng tôi nuôi cách đây 2-3 năm trở về trước ấy, thì thấy nó hiệu quả cao hơn. Thì từ cái ngày giờ thì chúng tôi thấy là cái đóng góp thì nó đỡ hơn, và cái nông thôn mới này này thì tôi thấy là nó cũng phát triển tốt hơn nhiều.
Không ngừng áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật để tìm hướng đi mới cho nghề trồng dâu nuôi tằm, những người nông dân chăm chỉ cần cù lao động để nâng cao đời sống của chính mình và mang lại một diện mạo mới cho quê hương. Hiện tại xã Việt Thành đã thành công trong việc quy hoạch vùng trồng dâu nuôi tằm với 130 hectare, tăng gần 80 hectare so với năm 2015. Thu nhập từ nghề trồng dâu nuôi tằm 2018 của toàn xã đạt 23 tỷ đồng. Ông Nguyễn Quốc Tường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Thành nói.
Đối với nghề trồng dâu nuôi tằm của xã Việt Thành đã bắt đầu từ năm 2001 cho đến nay. Thì từ đó đến nay thì đối với các hộ dân trong vùng trồng dâu nuôi tằm thì đã phát triển rất là lớn với quy mô thành vùng tập trung. Và từ đó thì đối với cái thu nhập trồng dâu nuôi tằm thì đã cao hơn so với các cây trồng khác. Thực sự đã đem lại hiệu quả kinh tế rất là cao đối với người dân. Từ đó góp phần phát triển kinh tế cho gia đình của các hộ dân nói riêng và đem lại nguồn thu nhập cùng với địa phương để xây dựng quê hương Việt Thành ngày càng giàu mạnh cho đến thời điểm này.
Quy hoạch vùng sản xuất để nâng cao tiêu chí thu nhập là một trong những nhiệm vụ quan trọng để xã Việt Thành xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu. Kiên trì bền bỉ, mỗi người dân nơi đây đang góp sức mình xây dựng quê hương Việt Thành ngày càng giàu đẹp.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị, tại giải quần vợt Pháp mở rộng, Alexander Zverev đã phải rất vất vả mới có thể vượt qua John Millman sau 5 set. Zverev vượt lên dẫn trước John Millman 2-0 nhờ những chiến thắng 7-6 và 6-3 ở hai set đầu tiên. Nhưng sau đó, anh lại để đối thủ gỡ hòa 2-2, buộc trận đấu phải bước vào set đấu thứ 5 quyết định. Ở set đấu này, Zverev đã tìm lại được phong độ đúng lúc khi có những pha xử lý xuất sắc với những pha lên lưới đầy quyết đoán. Tới game thứ 8, sau nhiều nỗ lực, Zverev cuối cùng cũng thành công trong việc giành được break bản lề và thẳng tiến tới chiến thắng 6-3 để giành quyền vào vòng 2. Không quá vất vả như Zverev, hạt giống số 8 Dan Potro sau khi bất ngờ để thua 3-6 trong set đầu tiên trước Nicolas Jarry đã áp đảo hoàn toàn ở 3 set còn lại để giành chiến thắng với các tỷ số 6-1, 6-2 và 6-4. Ở nội dung đơn nữ giải quần vợt Pháp mở rộng 2017, Ostapenko tiếp tục chơi không tốt và đã phải dừng bước ngay tại vòng 1 trước cựu số 1 thế giới Azarenka. Đây là năm thứ 2 liên tiếp tay vợt người Latvia bị loại khỏi vòng 1 Pháp mở rộng. Trong khi đó, nhà đương kim vô địch của giải Simona Halep chỉ phải gặp tay vợt ít tên tuổi là Alia Tomljanovic. Dù vậy, đây là trận đấu đầy vất vả của hạt giống số 3. Thắng 6-2 trong set 1 rồi lại để đối thủ gỡ hòa trong set 2. Nhưng Halep đã kịp thời phát huy những cú phải tay sở trường đầy sức mạnh về hai góc sân để có được chiến thắng chung cuộc 2-1, tỷ số các set 6-2, 3-6 và 6-1. Ở một trận đấu khác, tay vợt số 1 thế giới Naomi Osaka để thua set đầu tiên 0-6 một cách khó tin trước Corilana. Nhưng cô đã kịp thời trở lại hai set sau và giành chiến thắng 7-6, 6-1 để đi tiếp. Osaka đến với giải đấu này với mục tiêu vô địch và đã có 3 danh hiệu Grand Slam liên tiếp sau Mỹ mở rộng và Australia mở rộng. Rạng sáng mai sẽ diễn ra trận chung kết Europa League. Ở trận đấu tập trên sân Baku ở Azerbaijan, bộ đôi Gonzalo Higuain và David Luiz đã khiến sự chuẩn bị của Chelsea trước trận chung kết Europa League bị xáo trộn. Cụ thể, trong buổi tập mới nhất, hai cầu thủ này đã va chạm với nhau khi đội hình Chelsea chia đôi để thi đấu đối kháng. Thay vì xin lỗi hoặc giải thích một cách đơn giản nhất thì cả hai lại quay ra đấu khẩu với nhau. Không có xô xát xảy ra nhưng bầu không khí buổi tập trở nên căng thẳng. Sau khi chứng kiến mọi việc, huấn luyện viên Sarri đã ném mũ của mình xuống đất rồi đi thẳng vào đường hầm trước sự ngơ ngác của đội ngũ trợ lý cùng các học trò. Cũng tại buổi tập của Chelsea hôm qua, N'Golo Kanté bất ngờ trở lại luyện tập cùng đồng đội. Huấn luyện viên Sarri xác nhận cơ hội ra sân của Kanté trong trận chung kết Europa League là 50-50, phụ thuộc vào quá trình hồi phục trong ít giờ tới. Huấn luyện viên Jurgen Klopp khẳng định ngôi sao trên hàng công của Liverpool là Roberto Firmino gần như chắc chắn sẽ bình phục chấn thương để dự trận chung kết Champions League 2018-2019. Firmino đang tập luyện khá tốt, mọi chuyện đang ổn, ngày mai cậu ấy sẽ luyện tập bình thường, tôi cam đoan điều đó. Mặc dù vậy, mọi tin tức không vui khác cũng được nhà cầm quân người Đức xác nhận. Không có cơ hội ra quân cho Naby Keita dù quá trình hồi phục diễn biến tốt, cậu ấy sẽ chỉ kịp trở lại để dự can. Về phía Tottenham, huấn luyện viên Pochettino cũng tự tin vào mặt lực lượng hiện tại 100% nhân lực chủ chốt có thể dự chung kết Champions League, trong đó bao gồm cả chân sút số 1 của gà trống là Harry Kane, người đã vắng mặt từ đầu tháng 4 2019 vì chấn thương.
Thời gian còn lại là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gato gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang dùng vịt theo lượt mang trích mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang vịt theo, nhưng hoang mang một cái, số cũ giữ làm sao? Để con sẽ giúp mẹ vụ này, vịt theo này chuyển mang những số giữ trọn vẹn, việc theo quá tận tâm, mạng nhanh yêu đãi vô cùng nhiệm, chuyện ngày không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống việc theo.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Viettel ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào, ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà.
Viettel trân trọng thông báo, quý khách hàng có nhu cầu chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số sẽ được phục vụ ngay tại nhà. Quý khách chỉ cần gọi tổng đài miễn phí 1800 8098. Nhân viên Viettel sẽ tới tận nhà và hỗ trợ quý khách các thủ tục chuyển mạng. Thật đơn giản, nhanh chóng để gia nhập mạng di động lớn nhất Việt Nam với gần 70 triệu người tin dùng. Gọi 1800 8098 ngay hôm nay để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số, tận hưởng mạng 3G, 4G phủ rộng toàn quốc. Giá cước gọi rẻ chỉ 100 đồng một phút cùng vô vàn ưu đãi hấp dẫn khác. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể tới các cửa hàng Viettel trên toàn quốc để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Dự báo thời tiết đêm 29 ngày 30 tháng 5 năm 2019, khu vực phía Tây nhiều mây, đêm có mưa, có nơi mưa vừa mưa to và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 19 đến 21 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm có mưa, có nơi mưa vừa mưa to và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây có mưa, mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.